Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi muốn gửi đến tất cả đại chúng một di tích, đó là trường Đại học Nalanda đã bị vùi sâu dưới lớp bụi của thời gian. Giờ này chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả đại chúng những hình ảnh mà chúng tôi đã quay được ở nơi đây.
Nalanda là một khu đại học rất quy mô của Phật giáo suốt từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12. Khu đại học này từng được ghi nhận là có 10.000 sinh viên và 2.000 giáo sư, bao gồm nhiều ngành học khác nhau, và cũng là một trong những trường đại học mang tầm quốc tế đầu tiên. Đại học này cách thủ phủ Patna 90 km về hướng đông nam, cách Vương Xá khoảng 12 km. Nalanda xuất phát bởi hai từ Sanskrit là Nalam và Ya. Nalam có nghĩa là cuốn hoa sen, là biểu tượng cho trí tuệ, và Ya có nghĩa là người trao. Gộp hai từ này có nghĩa là người truyền trao trí tuệ. Theo các kinh tạng Bali thì Đức Phật đã viếng thăm nơi vùng đất Nalanda này rất nhiều lần. Vùng đất này cũng là quê hương của hai vị đệ tử lớn của Đức Phật, đó là Xá Lợi Phất và Kiền Liên. Những vị thầy hết sức nổi tiếng mà chúng ta đã được biết như là Ngài Long Thọ, Ngài Huyền Trang đều xuất phát từ Đại học Nalanda này. Nalanda chính thức bị hủy diệt vào năm 1193 bởi những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã đốt phá trường học, chùa viện và giết hơn 10.000 tăng sĩ ở nơi đây. Các ngài đã chọn cái chết chứ không chịu nhận cuốn kinh Koran. Sự kiện này cũng được xem là điểm mốc đánh dấu sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ, khi Hồi giáo bắt tay vào việc tàn hại Phật giáo đã làm cho tất cả những di tích, những thánh tích, những chùa viện, những tăng lữ bị chết vô số kể. Riêng thư viện 9 tầng của Đại học Nalanda cũng đã bị thiêu rụi trong vài tháng. Nhưng theo truyền thống Tây Tạng thì trước khi bị hủy hoại, nhiều kinh sách ở Nalanda đã được đưa vào Tây Tạng và cũng có một số tăng sĩ đã sống sót sau sự kiện tang thương này. Sau sự kiện tang thương đó, Nalanda dường như bị chìm vào trong sự quên lãng và bắt đầu được biết trở lại vào thế kỷ thứ 19. Năm 1872, Bradley đã bắt đầu khai quật một vài nơi ở đây và công bố cái chuyên khảo của mình. Từ năm 1915 cho đến năm 1937 và sau đó là năm 1974 đến năm 1982, Nalanda chính thức được khai quật tổng thể dưới sự chỉ đạo của Hội Khảo Cổ Ấn Độ. Nhiều nền chùa tháp được tìm thấy, nhiều di tích liên quan được phát hiện. Toàn khu vực Nalanda ngày nay rộng vào khoảng 14 hecta. Tuy đã được khai quật nhiều, nhưng dựa theo ký sự của Ngài Huyền Trang thì những gì được biết đến chỉ là một phần nhỏ của tổng thể Nalanda xưa. Một ngôi trường gắn liền với nhiều sự kiện đã đào tạo nên những nhà Phật học lỗi lạc, cũng như số phận cuối cùng của nó đã khiến cho nhiều người không khỏi quan tâm. Và những di tích được khai quật hầu như liên quan đến Phật giáo. Rất nhiều những di tích khai quật, những kiến trúc Phật giáo như chùa, tháp trụ đá, có đến 6 ngôi tháp và 11 tinh xá được tìm thấy ở nơi đây. Dù chỉ là những nền gạch, nhưng đến đây ta vẫn thấy được một sự quy mô của Đại học Nalanda xưa. Nổi bật nhất trong số những gì khai quật được đó là tháp tôn thờ Xá Lợi Phất. Ngôi tháp này được đánh dấu là tháp số 3. Nalanda tuy là cổ xưa nhưng những kiến trúc hết sức là độc đáo. Những vách tường dày 2 mét, có ống thông gió và đường mương cho nước chảy. Mùa hè thì không nóng và mùa đông thì không lạnh. Nhìn một đại học Nalanda thở xưa, nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ, giờ này chỉ còn trơ ra nền móng, chúng ta không khỏi bùi ngùi để tiếc thương cho một quá khứ rực rỡ của Nalanda. Và lịch sử đã cho chúng ta một cái nhìn thấu đáo. Khi nào tâm của chúng ta nhỏ hẹp thì lúc đó chúng ta sẽ hành xử một cách nhỏ hẹp. Hy vọng rằng tất cả đại chúng sẽ giữ tâm của mình luôn luôn mở rộng, để chúng ta cống hiến và dâng tặng cho đời tất cả nhiệt huyết của sự sống chúng ta.
Yếu tố lịch sử hùng tráng của đại học này đã làm cho chúng ta suy tư rất nhiều về những bi thương mà Phật giáo đã phải gánh chịu. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những gì mà tinh thần Phật giáo với từ bi bất bạo động đó sẽ xóa tan đi tất cả những dị biệt của cuộc đời, hồng mang lại sự thanh thản nhẹ nhàng. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.